Bây giờ tới thiền sư Văn Ích, Tịnh Huệ khai tổ tông pháp Nhãn. Đây là cái phái thứ năm mà phái chót của năm phái thiền tông ở Trung Hoa, phải không? Nó là cái phái pháp Nhãn đây. Sư Hòa Lỗ quê ở Dư Hàn, lúc 7 tuổi đã theo thiền sư Toàn Tỷ ở viện Trí Thông xuất gia. Năm 20 tuổi sư thọ giới cụ túc ở chùa Khai Nguyên tại Việt Châu. Sư chú mục vào giới luật, nghe luật sư Hy Giác giảng dạy ở chùa Dục Vương tại Mậu Sơn, Minh Châu, bèn đến đây học tập nghiên cứu chỗ ý chỉ u vi. Sư lại xem sách nho đến trường Văn Nhã. Hy Giác bảo: "Cái này là du hạ trong môn của ta." Do quyền cơ một phen dấy lên, những việc tạp nhạc đều buông hết. Sư chống gậy sang phương Nam hành khước, đến Phước Châu trong hội của trường Khánh. Sư tuy chưa phát minh đại sự mà chúng vẫn kính nể. Sư bèn kết bạn với Thiệu Tu, Hồng Tiến, ba người cùng dẫn nhau để tham cứu. Đây chúng ta thấy ngài được cái là thông minh, hiếu học, phải không? Khi vào chùa thì học kinh, học luật, là chẳng những học kinh học luật mà học cả nho luôn nữa, nghĩa là thông minh hiếu học như vậy. Nhưng mà cái đặc biệt của ngài, một khi mà quyết tu rồi thì tất cả cái tạp nhạp buông hết. Cho nên nói rằng do quyền cơ một phen dấy lên, những việc tạp nhạp đều buông hết. Nghĩa là một khi mà quyết tu rồi thì muốn cái tạp nhạp bỏ hết, rồi từ đó về sau mới đi tham cứu. Thì như vậy mấy chú mới thấy người xưa cũng có khi học đủ thứ, cái này cái nọ cái kia, nhưng mà khi quyết tâm rồi thì chỉ một con đường thì tiến thú mới đến nơi đến chốn. Chứ còn mình đa mang nhiều cái tạp nhạp quá thì khó mà tiến nổi. Đi đến viện Địa Tạng, gặp trời trở tuyết, ba người cùng xin ngủ tại đây. Trời lạnh, cùng vây quanh lò sưởi. Thiện sư Quế Sâm, tức là trụ trì viện Địa Tạng, thấy hỏi đây là đi làm gì. Sư thưa đi hành khước. Quế Sâm hỏi việc hành khước là thế nào. Sư thưa chẳng biết. Quế Sâm bảo chẳng biết, rất là thân thiết. Nói như vậy nghe hay quá rồi, phải không? Quế Sâm lại hỏi cả ba người. Trong Triệu Luận nói trời đất cùng ta đồng gốc, vậy sơn hà đại địa cùng chính mình thượng tọa là đồng hay khác? Sư thưa khác. Quế Sâm đưa hai ngón tay. Sư nói đồng. Quế Sâm cũng đưa hai ngón tay rồi đứng dậy đi. Thì nếu nói khác thì thiên địa với mình là hai, phải không? Bây giờ nói đồng là một, rồi sao cũng đưa hai ngón tay nữa? Nói khác thì mình và vật và cảnh là khác, đưa hai ngón tay là phải. Bây giờ ta nói đồng rồi, sao còn đưa hai ngón tay? Dù nói đồng nói khác là tại vì ông chạy hai đồng, phải không? Nói khác chặt rồi ông xây qua nói đồng chứ ông có thấy đâu. Cho nên nói đồng mà vẫn là hai ngón tay, cũng là chạy hai đầu thôi. Đến trước ta, ba người cùng đến từ biệt đi nơi khác. Quế Sâm đưa ra đến cửa hỏi bình thường thượng tọa nói tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, vậy phiến đá dưới sân này là ở trong tâm hay ở ngoài tâm? Sư thưa ở trong tâm. Quế Sâm bảo người hành khước mắc cớ gì lại để phiến đá trên đầu tâm? Sư bí không có lời để đáp, bèn dẹp hành lý vào chùa xin ở lại thăm cứu. Thì chúng ta bây giờ cũng học cái kiểu duy tâm duy thức giống giống vậy, tất cả đều trong tâm mình hết, phải không? Duy tâm mà chỉ có tâm thì tất cả sự vật đều trong tâm mình hết. Thì như vậy cái tâm mình nó nặng quá, chừng quá đổi, phải không? Núi sông gì cũng ở trong hết, thành nên nặng nề quá. Cái đó là cái hiểu mình không được sáng sủa đó. Hơn một tháng thì trình kiến giải nói đạo lý, vẫn bị Quế Sâm bảo Phật pháp không phải thế ấy. Sư thưa con đã hết lời cùng lý rồi. Quế Sâm bảo nếu luận Phật pháp thì tất cả hiện thành. Qua câu nói ấy sư đại ngộ. Như vậy thì Phật pháp tất cả hiện thành. Hiện thành là sao? Ngay nơi đây là Phật pháp, chứ không còn tìm kiếm ở đâu nữa hết, là tất cả hiện thành. Cho nên mấy chú nhớ mấy cái câu mà tôi nói, bất ly đương xứ thường cảm nhiên đó, ngay nơi đây mà thường lặng lẽ. Phật pháp ngay nơi đây là hiện thành. Sao hiện thành? Vừa thấy là Phật pháp, vừa nghe là Phật pháp, kiếm gì nữa, ở đâu nữa, phải không? Đó. Như vậy thì Phật pháp ngay nơi đây hiện thành, ngay đó thì ngài ngộ. Sau khi khai ngộ, ba huynh đệ mỗi người trụ một nơi, Riêng sư Lập Am ở Châu Cam Giá, Hồng Tiến và Thiệu Châu muốn dạo khắp các Tùng Lâm ở miền Giang Biểu, nên rủ sư Đồng đi. Đi đến Lâm Xuyên, Châu Mục thỉnh sư trụ viện Sùng Thọ khai đường trong ngày đầu. Tiệc trà chưa xong, bốn chúng đã dây quanh pháp tòa. Vị Tăng đại diện đến bạch sư, bốn chúng đã dây quanh dưới pháp tòa của hòa thượng. Sư nói chúng nhân đến tham chân thiện trí thức, chốc lát sư lên tòa. Chúng đảnh lễ thỉnh xong, sư bảo chúng nhân trọn đã đến đây, sơn tăng chẳng lẽ không nói. Cùng đại chúng nhắc một phương tiện của người xưa, trân trọng liền xuống tòa. Nhắc cái gì? Nhắc cái gì rồi chào nó xuống tòa? Như vậy nhắc cái gì? Nhắc người xưa lên tòa rồi xuống tòa, chứ không có nhắc cái gì hết. Có vị tăng bước ra lễ bái, sư bảo khéo hỏi đi. Vị tăng trình lên ý hỏi, sư bảo trưởng lão chưa khai đường chẳng đáp thoại. Biểu ta hỏi rồi nói chẳng đáp thoại. Đó là người xưa gạt mình nhiều ít. Bởi vậy cho nên nghe các ngài mà nghe đâu mình chấp đó là không thể nào hiểu được các ngài. Thượng tọa Tử Phương từ Trường Khánh đến, xin nhắc lại bài kể của hòa thượng Quế Lăng ở Trường Khánh mà hỏi thế nào là ở trong vạn tượng riêng bài thân. Tử Phương dở Phật tử, sư nói hội thế ấy sao được. Tử Phương hỏi tâu ý hòa thượng thế nào. Sư bảo gọi cái gì là vạn tượng. Tử Phương nói người xưa chẳng vạch vạn tượng. Sư bảo ở trong vạn tượng riêng bài thân nói cái gì là vạch chẳng vạch. Tử Phương bỗng nhiên ngộ giải thực kệ đầu thành. Như vậy thì ở trong vạn tượng hiện toàn thân là do vạch vạn tượng ra hiện hay là tự nó hiện? Tự nó hiện là không vạch, còn vạch ra mới hiện, đó là có vạch. Sao bây giờ tôi không nói trong vạn tượng hiện toàn thân mà tôi nói rằng ngay trong vọng tưởng cũng hiện toàn thân, bây giờ mới chú hỏi như vậy là dẹp hết vọng tưởng nó hiện toàn thân, là không dẹp vọng tưởng nó hiện toàn thân, nói sao? Nói sao? Thì chỉ cần nói vọng tưởng nó thiệt đâu, phải không? Mình cứ tưởng cái kia hết rồi mới hiện ra cái này, nhưng mà sự thật biết cái này nó không thiệt thì cái kia nó tự hiện đó chứ đâu. Mà mình cứ đợi cái này hết thì đó là cái sai. Rồi xin hỏi Thiệu Tu, có sai hào ly cách xa trời đất, huynh hỏi thế nào? Thiệu Tu đáp có sai hào ly cách xa trời đất. Sư bảo hỏi thế ấy sao được. Thiệu Tu hỏi hòa thượng thế nào. Sư đáp có sai hào ly cách xa trời đất. Thiệu Tu liền lễ bái. Có công gì lễ bái? Nói kêu là sao y văn, không có thêm chữ bất chữ, mà lễ bái, lễ bái cái gì? Bây giờ tôi thí dụ như có mấy chú hỏi tôi một câu gì đó, hay là tôi hỏi mấy chú một câu, khi tôi hỏi mấy chú thì mấy chú trả lời rất đúng, nhưng mà tôi biết mấy chú chưa tin rằng lời nói mình đúng, thì tôi mới hỏi nói gì đâu được. Rồi cái mấy chú hỏi vậy thầy câu đó thầy nói sao, cái tôi lập y lại câu đó. Cái lập y đó là một lối xác nhận, phải không? Mà xác nhận tức lòng tin mình mạnh thêm, cho nên đó là một lối xác nhận cho tinh tỉnh lệ. Khéo léo như vậy thành nó coi như không có công mà có công. Sư thượng đường đại chúng đứng lâu, sư bèn bảo chúng chỉ thế ấy thì giải tán đi, lại có Phật pháp hay không thử nói xem, nếu không lại đến trong ấy làm gì, nếu có thì trong chợ chỗ nhiều người tụ hội cũng có, cần gì phải đến trong ấy. Nghĩa là Phật pháp nó sẵn, nếu mà có thì ở đâu cũng có, chứ cần gì phải tới chỗ này chỗ kia. Nhưng mà cái quan trọng là phải biết có. Chư vị mỗi người đã từng xem Hoàng Nguyên Quán, Bách Môn Nghĩa Hải, Quan Nghiêm Luận, Niết Bàn Kinh, các kinh sách rất nhiều. Cái gì trong kinh có thời tiết ấy, nếu có thử nêu ra xem, chẳng là trong kinh thế ấy có những lời thế ấy, đó là thời tiết chăng? Có cái gì là giao thiệp, sở dĩ lời hay kẻ cái đầu tâm, thường là môi trường cho duyên lự, thực tế ở ngay trước mắt, đổi làm cảnh danh tướng lại làm sao được đổi, nếu đã đổi rồi thì làm sao được tránh, hỏi chăng? Nếu chỉ niệm kinh sách thế ấy có dùng vào chỗ gì, bởi vì kinh sách rất là quý, là ngón tay chỉ mặt trăng cho mình, phải không? Như vậy mặt trăng có tại ngón tay không? Có không? nương ngón tay mà phải nhìn xa tuyệt vời ở trên kia mới thấy được mặt trăng. Không biết là mình cứ chích vào ngón tay cho là mặt trăng rồi cứ nhai đi nhai lại hoài, nói mặt trăng ở đó đó đó, mà thiệt ra mình nhìn ngón tay không mà thấy mặt trăng không. Cho nên mình chỉ nương ngón tay mới thấy mặt trăng, chứ nếu chấp ngón tay là mặt trăng thì không có lợi ích gì. Đó, đó là cái chỗ mà ngài phải nhắc. Có vị tăng hỏi thế nào là bạch bài thì được cùng đạo tương ưng. Ông ngài đáp: khi nào ông bạch bài tức cùng đạo chẳng tương ưng. Khi sáu chỗ không tri âm thì thế nào? Nhà ông quyến thuộc một đàn. Mấy cái này dễ phải không? Khi dạch bài mới tương ưng thì sao? Thì ngài nói có dạch bài là không tương ưng. Bây giờ hỏi khi sáu chỗ không tri âm thì thế nào? Nhà ông quyến thuộc một đàn, tức là tụ họp, đoàn tụ hết, phải không? Bây giờ tôi hỏi mấy chú, sáu chỗ có tri âm không? Có không? Ngồi đây mà nghe nhạc nó đánh ngoài cửa, cái lỗ tai mình nó cũng nhít, phải không? Tức là tri âm rồi, phải không? Ngồi đây mà thấy ai đi cái dáng ngoài kia, con mắt nó cũng nhím, đó là tri âm rồi, phải không? Như vậy thì sáu cửa mình có tri âm không? Rất là nhiều tri âm. Mà bởi rất nhiều tri âm cho nên nó phân tán, nó không có đoàn tụ. Thấy chưa? Đó. Sáu cửa mà có nhiều tri âm thì nó phân tán, nó không đoàn tụ. Nếu sáu cửa không có tri âm, đó là đoàn tụ một nhà. Nó hay vô cùng. Cái tu nó không có nhiều, phải không? Chỉ cần sáu chỗ mà không có tri âm là đoàn tụ một nhà. Còn có tri âm là chia ly, là phân tán. Như vậy thì mình muốn đoàn tụ hay muốn chia ly? Muốn cái nào? Thử nói là muốn cái nào trong hai cái đó. Muốn đoàn tụ thì ráng đừng có cho có tri âm nha. Nếu mà ngồi tối ngồi thiền mà nghe nhạc vui vui ngoài kia thì nó là nó, mình là mình, đừng có làm tri âm với nó nha, đừng kết bạn đi theo nó nha. Đó thì như vậy thành những người xưa dạy hết sức là đơn giản, một câu đó đủ cho mình tu suốt đời, phải không? Sáu chỗ mà không tri âm là đoàn tụ một nhà, mà sáu chỗ có tri âm là chia ly phân tán, vậy thôi. Thì như vậy mà chú thấy có khác với kinh Nguyên Thủy dạy không? Đâu có khác, phải không? Cái tinh ba nó thật là không khác. Nhưng mà cái lối nói quá gọn đi, gọn tới tới mình nghe mình không hiểu nữa. Sư lại nói: làm sao hội chớ nói đến hỏi thế ấy, bèn chẳng được đạo của ông. Sáu chỗ chẳng tri âm, chỗ mắt chẳng tri âm, chỗ tai chẳng tri âm. Nếu vậy chỗ căn bản có tìm hiểu là không được. Người xưa nói: lìa thân sắc mắt thân sắc, lìa danh tự mắt danh tự. Nghĩa là tại sao lìa mà mắt? Tại sao lìa mà mắt? Bởi vì thấy nó thiệt cho nên cố lìa nó, phải không? Mà đã thấy nó thiệt tức là đã mắc rồi, cho nên người ta thấy nó không thiệt cái gì mà lìa, phải không? Cũng như giờ mọi cái tiếng ca du dương trong ban đêm mà này kia đó, mình biết nó không thiệt thì kể nó bay đó, không bay. Chứ còn mình cứ cố gắng đừng nghe, cố gắng đừng nghe tức là tại vì mình thích nghe, cho nên ráng mình chặn lại đừng cho nó nghe, phải không? Chứ còn biết tất cả tiếng nó như quyển quá, đi đâu đi thì bay đâu bay, thì có dính dáng gì với mình, thì còn gì mà phải cố gắng. Cho nên nó lìa tức là đã mắc. Nó thế nhịn như vậy. Do đó cõi trời vô tưởng tu được trải qua tám muôn đại kiếp, một hôm cũng phải thối đọa các việc rõ ràng. Đó, nghĩa là mình tu cố gắng mình đè cho cái tâm mình nó hết tưởng. Mà tâm hết tưởng thì được sanh như cõi vô tưởng, phải không? Nhưng mà sanh vô cõi vô tưởng thì ở đó tám muôn đại kiếp, hết cái sức mạnh đó rồi nó cũng rơi trong trần gian, rồi cũng luân hồi. Như vậy thì còn mình đây mình cũng bỏ cái tâm tưởng thì rồi rơi đâu? Nghĩa là mình bỏ cái tưởng mà sống với cái thật, phải không? Cho nên mình không có cái kiểu kia đó. Bởi vì chẳng biết căn bản chân thật đó. Bởi vì họ sẽ dĩ mà dẹp cái tưởng mà không biết được cái căn bản chân thật. Tu hành theo thứ lớp 3 đời 60 kiếp, 4 đời 100 kiếp, như thế thẳng đến 3 A Tăng Kỳ quả mới tròn đầy. Người xưa vẫn nói chẳng bằng một niệm duyên khởi vô sanh, vượt khỏi cái thấy của tam thừa quyền học kia, vân vân. Lại nói khải ngón tay tròn thành 8 vạn môn, sát na diệt hết nghiệp ba kỳ, phải cần thể cứu. Nếu như thế dùng khí lực bao nhiêu à, thì như vậy nếu mà không biết để tu theo cái thứ lớn thì trải ba vô số kiếp. Còn ở đây ngay nơi mình chỉ một niệm mà nhận ra được cái chân thật đó, thì cái chân thật là vô sanh, thì vượt qua khỏi các cái học của hàng tam thừa. Cho nên ở trong chính đạo ca mới nói khải móng tay tròn thành tám vạn môn đó, sát na diệt hết ba nghiệp, nghiệp ba kỳ. Như vậy thì cực khổ lắm không, tốn hao sức lực nhiều ít. Cho nên nếu như thế dùng khí lực bao nhiêu, nó không có bao nhiêu hết, mà khéo nhận ra một cái là ổn. Quán chủ Giang Nam quý trọng đạo đức của sư, thỉnh sư vào trụ Thự Tịnh Huệ thiền sư trong Báo Ân thiền viện. Sư thượng đường bảo chúng: người sư nói ta đứng đợi ông nhìn, hôm nay sơn tăng ngồi đợi các ông nhìn, lại có đạo lý cùng chăng, cái nào thân cái nào sơ, thử xét đoán xem. À, người xưa nó đứng để các ông nhìn, bây giờ ta ngồi để các ông nhìn, thì như vậy có đạo lý không, có khác không? À, như vậy thì tuy nói hai việc mà không khác, nhưng mà cái nhìn này nếu mà mấy chú có học qua kinh Niết Bàn sẽ thấy, trong kinh Niết Bàn nó có một hôm Phật nghịch ra, Phật nghịch với các ông nhìn đây, nhìn thấy nghịch của Phật mà không biết nhìn cái gì. Thành ra trong kinh cũng có những trường hợp diễn tả nó na ná như vậy. Đó, vị tăng hỏi: mười phương hiền thánh đều vào tông này, thế nào là tông này? Sư đáp: mười phương hiền thánh đều vào. Nói, thế nào là Phật, người hướng thượng? Sư đáp: phương tiện gọi là Phật. Hỏi: hai chữ thinh sắc người nào thấu được? Sư lại bảo chúng: chư thượng tọa, vị tăng này lại thấu được hay chưa? Nếu thấu được chỗ hỏi này thì thấu thinh sắc chẳng khó. Ông tăng hỏi: mười phương hiền thánh vào tông này, thế nào là tông này? Thì ngài trả lời: mười phương hiền thánh đều vào. Rồi hỏi: chứ thế nào Phật là người hướng thượng? Thì nói: Phật là cái phương tiện gọi thôi, phải không? Rồi hỏi: chứ hai chữ thinh sắc làm sao thấu được? Thì ngài hỏi ngược lại: chư tăng hỏi, chứ ông thầy này ông có thấu thinh sắc chưa? Nó hỏi làm sao thấu được thì biết người đó thấu chưa. Rồi, cho nên chỗ đó ngài mới nói rằng chỗ hỏi này thì thấu thinh sắc chẳng khó, hiểu được chỗ đó thì thấu không khó. Cao sư dời về ở viện Thanh Lương, thượng đường giải chúng: người xuất gia chỉ tùy thời và tiết, liền được lạnh thì lạnh, nóng thì nóng, muốn biết nghĩa Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Xưa nay phương tiện chẳng ít, đâu chẳng thấy hòa thượng thạch đầu nhân xem triệu luận, trong ấy nói hỏi muôn vật về nơi mình, kia chỉ là người thánh vậy. Ngài liền nói: thánh nhân không mình, cái gì chẳng mình, liền làm mấy lời gọi là đồng tham khế. Trong ấy câu mở đầu nói: tâm đại tiên trúc độ không qua lời này, vậy khoảng giữa chỉ tùy thời nói thoại. Ở đây thì ngài nói rằng người tu là cốt biết thời biết tiết, tùy thuận nó, lạnh thì lạnh, nóng thì nóng. À, như vậy hằng biết mà không có cái loạn, nó gọi là tùy thời tùy tiết, nóng thấy nóng, lạnh thấy lạnh, chứ không có gì thêm nữa. Vì vậy mà nói rằng Phật muốn biết nghĩa Phật tánh phải tùy thời tiết nhân duyên đó. Trời dẫn cái lời của ngài Thạch Đầu, khi ngài đọc triệu luận ngài ngộ, ngài nói rằng muôn vật về nơi mình, kia chỉ là lời thánh, người thánh vậy. Ai mà biết hỏi muôn vật về mình đó là thánh. Cho nên ngài nói thêm: thánh nhân không mình, cái gì chẳng mình. Thì sao? Thánh nhân không mình, cái gì chẳng mình. Không mình thì thôi, chứ sao cái gì cũng chẳng mình, chẳng mình tới cái gì cũng là mình, phải không? Như vậy là sao? Bây giờ tôi thí dụ nhỏ cho mấy chú thấy. Ví dụ như ở đây trong chúng mình 50-60 người, có một người nào đó xả thân vì huynh đệ, huynh đệ buồn khổ vui gì gì đó mình cảm thông hết, mình quên mình mà chỉ nhớ tới huynh đệ thôi, thì cái người đó quên mình nhớ huynh đệ thôi, thì như vậy quên mình tức là mất mình, không mình. Nhưng mà tất cả huynh đệ đều là mình, phải không? Khi không thấy mình mà chỉ thấy huynh đệ thì lúc đó mất mình, mà mấy huynh đệ tức là mình. Như vậy mình nhiều ít, mất cái nhỏ nó thành được cái to, phải không? Còn nếu người nào chỉ biết có mình thì những huynh đệ xung quanh có liên hệ với mình không? cho nên mình nhìn cái nhỏ, nhớ cái nhỏ thì quên hết cái lớn đó. Vì vậy mà nếu mà quên được cái nhỏ thì tất cả là mình đó. Vì vậy mà cái lý vô ngã của đạo Phật chỉ chúng ta thấy muốn hy sinh cho tất cả, trước mình phải thấy cái mình không thiệt thì mới hy sinh cho mọi người được. Còn nếu quý cái mình thì không có thể nào quên cái ngã, mà không quên cái ngã thì làm gì cũng là trình mực giới hạn thôi. Đó là mình nói trong cái giai đoạn thường. Còn nói tới cái giai đoạn cứu kính nữa thì tất cả chúng ta nếu mà xả cái tâm thức nhỏ hẹp loạn tưởng này thì sống với cái thể bình đẳng trùng khắp thì cái gì không phải là mình, phải không? Cho nên nghĩa là bỏ được cái mình đó là thánh, mà thánh thì thấy tất cả đều là mình. Cái câu sau nói trong cái tham đồng khế ngày mở đầu, tâm đại tiên trúc độ, thì câu đó nghe khó hiểu. Tâm đại tiên trúc độ là chỉ đại tiên là chỉ cho Đức Phật, trúc độ là ở Ấn Độ đó, độ là cõi, trúc là thiên trúc. Nói cái tâm của Phật ở thiên trúc, câu đó là đủ rồi. Bởi vì diễn tả ở trong đó là cốt diễn tả tâm Phật, cho nên mở đầu một câu đó là đã đầy đủ, không qua lời này. Vậy nếu là bao nhiêu lời cũng không qua, khoảng giữa chỉ tùy thời nói thoại. Như vậy thì từ đó về sau nói câu này câu kia cũng là phụ thôi, chứ mà chủ yếu là nói câu đó. Thượng tọa nay muốn hỏi vạn Phật là mình chăng, bởi vì đại địa không có một vật có thể thấy. Ngài lại dặn dò rằng ngày tháng chớ qua xuân, vừa rồi nói với các thượng tọa chỉ tùy thời và tiết liền được. Nếu là đổi thời mất hậu, tức là qua xuân ngày tháng, ở trong cái phi sắc khởi hiểu sắc, thượng tọa ở trong cái phi sắc khởi hiểu sắc, tức là đổi thời mất hậu. Hãy nói khởi hiểu phi sắc lại hãy nói sắc khởi hiểu phi sắc lại đúng chẳng đúng. Thượng tọa, nếu hội thế ấy tức không giao thiệp, chính là si cuồng chạy theo hai đầu, có dùng được chỗ gì? Thượng tọa chỉ giữ phần tùy thời qua là tốt. Trân trọng. Cái đoạn này nghe dễ hiểu không? Ngài lại giải thêm rằng ngày tháng chớ qua xuân. Bây giờ tôi thí dụ vậy, mấy chú nghĩ từ ngày tháng ai qua xuân, ai không qua xuân. Có người sáng thức dậy cứ tính cái này tính cái kia, sắp cái nọ lăng xăng lộn xộn cả tâm cả ngàn việc. Ngày đó phải làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, nghĩ cái gì, tính cái gì, viết cái gì, làm cái gì, đủ thứ. Rồi một người nữa sáng thức dậy thì cứ đi đứng đồng ngồi làm chủ thôi, không làm, không nghĩ cái gì khác hết. Tiền hai người đó ai qua xuân ngày tháng, tính nhìn nó qua xuân, ta tính cái này ta làm cái kia nhiều việc quá qua xuân gì. Còn cái này không là không có tính cái gì hết thì lá đâu phải qua xuân chứ, phải không? Nhưng mà ngược lại, tính tất cả cái mà cái hư giả không à, làm được 100 cái giả với một người sống với cái thật, cái nào qua xuân cái nào không qua xuân, phải không? Thì như vậy tất cả cái tính mà loạn của mình đó là tính theo cái giả. Giống như tôi thường dụ, tôi nói rằng giả sử có ai đó sáng mặt trời lên cái nhìn thấy mấy cái hạt xương nó dính trên lá cây, gió lung lai, cái ánh nắng mặt trời xuyên qua thấy nó lóng lánh như hạt châu, phải không? Đẹp quá. Cái họ lấy cái thùng hay cái thao đi lượm hết, tức là hết đổ vô trong thao, đầy một thao nước hạt xương. Rồi nó đây nè, nó lóng lánh như hạt châu, nó là hạt châu. Rồi có người đem hạt châu hột xoàn nhỏ xíu và ngón tay thôi. Bây giờ nói giờ tôi đổi một thùng nước này lấy một hột xoàn nhỏ lóng lánh của chị, thì giờ mình đổi không? Mình là người chủ cái hột xoàn đó, mình ưng đổi không? Như vậy thì cái thiệt có chút xíu à, mà cái giả cả thùng lên, mà ưng đổi không? Như vậy cho nên chúng ta chạy lăng xăng lộn xộn cả ngày đuổi theo cái giả, không bằng sống với cái thật, phải không? Sống cái thật thấy như không có gì đáng kể, mà đó mới không qua xuân. Còn giờ mình đuổi theo cái giả chất được của cái đầy nhà, mọi cái gì cũng đầy sang cả hết, nhưng mà nhắm mắt rồi thì tan xong, cái đó anh trở thành cái gì, phải không? Còn cái thật này mình sống được, mình nắm được thì đó là chủ của mình, không mất. Như vậy để thấy người xưa nhắc dạy chúng ta đừng để một đời qua xuân mà vậy. Bởi vì biểu mình tùy thời tùy tiết, mà nếu mình đổi thời đổi tiết là đã sai lầm, phải không? Khi khi nóng thì thấy nóng, khi lạnh thì thấy lạnh, còn mình đã thấy khác đi là không được. Cho nên Ngài nói trong cái sắc, trong cái phi sắc mà khởi tưởng sắc đó, tức là đổi thời đổi tiết, phải không? Trong cái phi sắc tức là cái sắc không thiệt mà mình tưởng nó thiệt, đó là sai lầm. Nhưng mà trong cái sắc mà mình khởi hiểu phi sắc, tức là ngay cái bàn này mà mình nghĩ nó là không phải cái bàn thiệt, thì cái đó có lỗi lầm không? Có lỗi lầm không? Cũng là không đúng, bởi vì cũng còn là quán chiếu, phải không? Mà thiền là tới cái chỗ ngay đó thấy là thật chứ còn không còn quán chiếu nữa. À, vì vậy mà Ngài nói sắc, hãy nói sắc khởi hiểu khi sắc lại đúng chẳng đúng. À, nếu mà hiểu như vậy nó chưa có phải là dính dáng gì, cũng là còn chạy theo hai đầu. Có vị tăng hỏi thế nào là gia phong của thanh lương, sư đáp ngươi đến chỗ khác chỉ nói đến thanh lương rồi, thế nào là được các pháp không chống lại? Ngài đáp có pháp gì chống lại thượng tọa? Dễ hiểu không? Hỏi thế nào là gia phong thanh lương, cũng như ở đây nói thế nào là gia phong thường chiếu, rồi mình đáp sao? Giờ đáp đấy, chỉ đến ngươi đến chỗ khác chỉ nói đến thanh lương rồi, vậy thì sao? Câu nói hết sức là khó hiểu nhưng mà nó rất là rõ ràng. Gia phong của tôi khi nào ông đến đó thì ông biết, phải không? Nhưng mà ông đến chỗ khác nó đến thanh lương rồi, đó là ông đã thấy được gia phong của tôi. Còn ông chưa đến được thì tức là chưa thấy được gia phong. Rồi ông hỏi tôi thế nào được các pháp không chống lại, ai chống thượng tọa, pháp nào mà chống? Cũng như bây giờ với chú nó làm sao các pháp đừng nhiễm mình, thì có pháp nào làm nhiễm mình không? Đâu có cái gì nhiễm. Ví dụ bây giờ mà tất cả cái sắc đẹp mà cái danh vọng cái gì đó thì nó là nó, chứ nó đâu có đem cho nó nhuộm mình, phải không? Nhưng mà tại mình nhiễm nó chứ nó đâu có nhiễm mình. Khi dạy chúng thấy đạo là gốc, sáng đạo là công, liền hay được sức đại trí huệ. Nếu chưa được như thế thì việc đáng yêu thích trong tam giới phải dẹp, phải dạy dẹp hết, vừa có một mãi mai lại là chưa được. Như các ông khi ngủ chẳng sân bèn hỉ, đây là cảnh giới hôn loạn, nguyên tập đã thuần thục ở trong tam giới, không tỉnh táo thì hôn loạn, bởi duyên các ông tạp loạn gây nên. Cổ nhân gọi đó là vàng quá ra, mà lầm cho là vàng ròng, nó còn chẳng bằng vàng trong mỏ. Nếu nhìn thấy tột xương thấu tủy, ấy là sức siêu thoát của các ông. Nếu chưa được như thế, nên xem xét cái gì là lầu đài điển cát. Chư thánh chưa hẳn thường nắm tay ông, ông chưa hẳn nương theo mà đi, xưa nay như thế vậy. À, mấy cái câu thật là rõ ràng. Thấy đạo là gốc, sáng đạo là công. Thế nào gọi là thấy đạo là gốc, sáng đạo là công? Như bây giờ tất cả chúng ta tu, khi mà chúng ta nhận ra được mình có ông chủ, gọi là kiến tánh, gọi là thấy đạo, phải không? Cái đó là cái gốc của sự tu. Nhưng mà thấy ông chủ thì ông chủ được hiện trọn vẹn chưa? À, mà còn bao nhiêu thứ phiền não nó cứ lăng xăng phủ che, cho nên quân tập cho tan quan hết các phiền não phủ che để ông chủ hiện sờ sờ, thì đó gọi là sáng đạo là công. À, cái công tu của mình là chỗ đó, thấy đạo rồi thì đó là cái gốc ban đầu để tiến thân. Nhưng mà thấy không chưa đủ, rồi phải có cái công dẹp hết những cái loạn phiền não, phiền não loạn hết thì lúc đó cái đạo nó mới sáng. Chứ còn mình bây giờ mình thấy tánh, biết mình có ông chủ, mà mình có sống với ông chủ mãi không? À, bị vì phiền não nó che cho nên sống không được. Vì vậy cho nên cái công của mình là cái công dẹp phiền não để ông chủ hiện tiền. À, mà được như vậy đó mới gọi là đại trí tuệ đó. À, con người mà được như vậy mới đại trí tuệ. Bây giờ Ngài mới bảo mình, nếu trường hợp chưa được như thế thì phải làm sao đây? Mấy chú nhớ dùng tôi câu này, phải làm sao? Việc đáng yêu thích trong tam giới phải dạy dẹp hết, vừa có một mãi mai lại là chưa được. Nếu mà chưa có thấy đạo, chưa sáng đạo thì bây giờ phải dạy rằng mọi việc ở trong tam giới, nó tam giới nhiều quá, việc ngay ở trong dục giới này đây, mấy chú cái gì yêu thích bỏ hết, không còn một mãi mai thì được, chứ còn còn chứa chất đầy hông đầy bụng thì không được. Bây giờ đầy không, đầy hay lưng cuốn tràn, bởi cuốn tràn cho nên nhiều khi cũng xách túi chạy, thấy không? Rồi ngài mới chỉ cho mình thấy cái bệnh của mình. Như các ông khi ngủ chẳng sân bèn hỉ, đây là nói có hai chứ còn mới nói ba bốn lần. Nếu khi ngủ không gặp cái cảnh sân thì gặp cái cảnh mừng, không gặp cảnh mừng thì cảnh sợ, phải không? Không gặp cảnh sợ thì cảnh nhiễm, cảnh thích, nó đủ thứ. Như vậy thì đó là mấy chú để ý coi, nhiều cái có khi trong đời này mình chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ làm, mà bỗng như trong mộng nó là hiện, phải không? Thì như vậy cái đó là cái quân tập của nhiều đời ở trong tam giới, chưa bao giờ thấy trong đời này mà trong mộng nó vẫn hiện. Thì cái đó nếu ngẫu nhiên làm sao có, phải không? Mình chưa biết, mà bây giờ có là biết cái đó đã quân từ bao giờ. Bởi vậy cho nên nói rằng giới, cảnh giới hôn loạn quân tập đã thuần thục ở trong tam giới, đã thuần thục quá rồi. Không tỉnh táo thì hôn loạn. Mình hiện sống đây lúc thì tỉnh táo, lúc thì hôn loạn, phải không? Lúc nào không tỉnh táo là lúc đó là sao? Hôn loạn. Mà lúc mà hôn loạn đó thì là tại sao? Là bởi các ông tạp loạn gây nên. Cái duyên tạp loạn mà gây nên chứ không gì. Mà cái cảnh trong cái phút giây hiện tại này, hoặc tỉnh hoặc hôn loạn đó, thì cổ nhân gọi đó là vàng quá ra, chứ không phải là vàng ròng. Nó còn thua cái vàng ở trong mỏ nữa. Những cái cảnh mà mình được vui được buồn đấy là cái mộng huyễn, không có thiệt. Đừng có chấp nó, mình tưởng nó là quý như vàng ròng. Nếu nhìn thấy tạo xương thấu tỉ, ấy là sức siêu thoát của các ông. Cho nên mình phải thấy cho tận cùng, cho thấu đáo. Thì bây giờ ngài đặt câu hỏi, bây giờ nếu các ông chưa được thì nên xem xét cái gì là độc lầu đài điển cát. Thì câu hỏi này là cái gì? Bởi vì chúng ta mê, mê những cái gì? Cảnh sang trọng, cảnh đẹp đẽ, phải không? Như vậy cái sang trọng, cái đẹp đẽ có thiệt không? Thiệt không? Không thiệt mà mê cái gì? Nếu biết nó không thiệt thì mê cái gì? Bởi vậy cho nên người nói chư thánh chưa hẳn thường nắm tay ông chưa hẳn nương theo mà đi, xưa nay như thế vậy. Tại sao chư thánh không nắm tay mình? Bởi vì Phật, Bồ Tát cho tới thì những hàng thiện tri thức chỉ là cái người chỉ cho mình cái việc đó sẵn ở mình, phải không? Rồi mình nhận được, mình ngay đó mình tu, chứ các ngài đâu có lôi mình ra khỏi cái vùng nhiễm ô được, phải không? Nhiễm ô là mình, chứ đâu phải là các ngài đè mình xuống rồi lôi mình lên, phải không? Vậy mà mình bây giờ mình tu kiểu tưởng như các ngài đè mình xuống trong các ngài lôi mình lên. Bây giờ tôi nói cái chuyện hết sức là đơn giản. Ví dụ giờ mấy chú biết rõ ràng sáu căn mà không có tri âm á là đoàn tụ, phải không? Là xung hợp một nhà. Thì nói vậy rồi, biết rồi, mà mấy chú chịu không tri âm không? Thì các ngài chỉ vậy đó thôi, chứ các ngài đâu có lôi mình ra khỏi tri âm hết được, phải không? Các ngài bảo đâu có bảo bịt lỗ tai lại đừng nghe tiếng, phải không? Các ngài cũng không thể bịt pháp mình đừng thấy sắc. Thì mỗi người khi hiểu được cái đó là tự mà gỡ lấy, chứ các ngài đâu có làm được. Cho nên các ngài không thể lôi mình, cho nên không có nắm tay mình mà kéo đi, thì mình cũng không phải nắm tay các ngài mà theo được. Như vậy thì chỉ mỗi người phải nghe, nhận rồi tự gỡ, tự cởi mở. Nhưng bây giờ đa số chúng ta tu có cái khổ nổi là tự gỡ không gỡ. Rồi bao nhiêu thứ, ví dụ hồi chiều nay có ai nói gì bực tức quá, buồn giận, phiền não, tối lên lại Phật ráng cứu con, phải không? Cho con hết phiền não, con tu hành tinh tấn, Phật cứu được không? Mình cứ giận tào, Phật cứu sao đây? Mấy chú chỉ cách Phật cứu sao? Cứ như giờ tôi, thì nếu chú nào mà giận chú nào đó lại thưa, tôi nói là thôi bỏ đi, huynh đệ trong nhà giận hờn nhau chi, chướng đạo, cứ bỏ đi mà không chịu bỏ, rồi về cứ giận đùng đùng hoài, rồi kêu thầy không cứu con, tôi làm sao tôi cứu đây? Chú nghĩ tôi làm sao cứu, phải không? Ví dụ bây giờ có những người nào đó nặng về sắc, thấy ai đó cái có cái vẻ quyến luyến thì mình khuyên à thôi đừng có quyến luyến, cái sắc đó là nó là đồ nhơ nhớp không có đáng gì, mà chạy theo nó là chướng đạo tôi không được. Thì khuyên vậy là thì khuyên vậy thì đừng chạy theo thì tốt rồi, nhưng mà về nhà cứ mơ tưởng thằng hòa tôi làm sao cứu đây, nói chứ biết tôi cứu được cứu sao vậy, thì cái đó là thực tế vậy đó. Như vậy thì không thể Phật thiện đi tức lôi mình ra cái đó được, mà chính mình tự biết mình tự gỡ. Các ngài chỉ nói chỉ giùm mình thôi, mà cái ra được không ra được là chuyện của mình, phải không? Đó, hiểu cho thật rõ vậy để không có lầm, không có cái mà ý lại, đó là sự thật đó thôi. Chư thượng đường bảo chư thượng tọa thời tiết lạnh cần gì đến đây, hãy nói đến đây là tốt hay chẳng đến đây là tốt. Phật có thượng tọa nói chẳng đến đây là tốt vì chỗ nào chẳng phải, lại cần đến đây làm gì? Hoặc có thượng tọa nói y cũng chẳng đặng một chiều, cần đến chỗ hòa thượng mới được. Chư thượng tọa hãy nói hai người ấy đối trong Phật pháp lại có tiếng thú hay không? Thượng tọa thật là chẳng được đồng, không có một tí có thể tiếng thú. Người xưa gọi là kỳ sắc không lỗ, mù từ bé điếc từ bé không khác. Nếu lại có một thượng tọa bước ra nói hai người kia đều không được, vì sao như thế? Vì y còn chấp trước cho nên chẳng được. Chư thượng tọa như thế thật giống hành trước, như thế thật giống thương lượng, còn mong làm gì? Hay là chỉ cần khua môi múa mỏ, hay là riêng có chỗ mong? Sợ e y chấp trước là chấp trước cái gì? Hay là chấp trước lý, chấp trước sự, chấp trước sắc, chấp trước không? Nếu chấp lý là cái gì mà chấp? Nếu chấp sự là cái gì mà chấp? Chấp sắc, chấp không cũng như thế. Đây là ngài nêu lên ba người nói rằng mùa đông lạnh các ông tới đây làm gì, như vậy các ông nghĩ tới đây là phải hay không tới đây là phải? Thì có người nói không tới là phải vì ở đâu cũng có cái đó, tới chi, phải không? Người khác nói tới là phải vì tuy nhiên như vậy mà phải cần tới hòa thượng nó mới sáng đó. Rồi có người nói hai bên nó đều chấp hết, hai người đó đều không được, hai người đều được chấp, thì cái ông thứ ba đó trúng chưa? Ngài hỏi chấp cái gì? Chấp có cái gì thiệt mà chấp, phải không? Như vậy thì với công pháp của người học đạo phải thấy tất cả pháp thế gian duyên hợp, không có một pháp thật, kể cả thân không có cái thật, không có cái thật mà chấp cái gì? Mà tại vì giả mình chấp là thật, là cái si mê mù tối muôn đời của mình đó, cho nên mình chấp bậy chấp càng vậy thôi, phải không? Có chấp bậy chấp càng không? Không có cái gì quý, không có cái gì thật, mà mình cứ chấp quý chấp thật. Tôi nói cho thí dụ nhỏ thôi, như trước bữa ăn mình đói bụng, có ai đem một dĩa cơm hay một dĩa bánh, một dĩa đồ ăn ngon thơm, lúc đó mình thấy cái dĩa đó quý không? Thật là quý, phải không? Trong lúc đói mà có dĩa đồ ăn ngon thơm tho thì nó quý vô cùng. Nhưng mà mình nhai mình nuốt chừng 2-3 tiếng đồng hồ sau nó còn quý không? Quý không? Nếu xổ cái đó ra thiên hạ có bụng mũi không? Như vậy thì nó là quý hay là nó không phải quý? Nếu quý thì trước sau vẫn là quý, phải không? Mà sao nó chỉ có tặng đó à? Qua tặng sau nó hết rồi. Như vậy quý cái gì? Chẳng qua là cái tạm bợ giả dối mà mình chỉ chấp đó là thiệt, phải không? Nó rõ ràng như vậy mà con người si mê. Cho nên rồi ví dụ ăn cái đó ngon cái mà mất thèm tặng cái đó nữa, thì sự thật nó có quý ở đâu? Chẳng qua là trong khi đói nhu cầu cần thiết cho cái cơ thể thì tạm tưởng chừng như nó quý, nhưng mà qua khỏi cổ rồi thì nó trở thành tiễn rồi, phải không? Đâu có quý hoài. Như vậy thì cái nó chỉ có trong một giây phút nào đó rồi mất thì thiệt được không? Vậy đó mà mình cứ mơ tưởng, mình tưởng nó thiệt hoài, không phải là đại si mê là gì, phải không? Đó là nói một thí dụ là tất cả cái khác chúng thấy cũng vậy thôi, không có một cái thật, mà tại cái điên đảo nghiệp chướng của con người rồi tưởng tượng là mê rồi thích rồi này kia, để mà tưởng những cái không có quý tưởng là quý, không có vui tưởng là vui, không có an lạc tưởng là an lạc, phải không? Như vậy thôi mà khổ. Vì vậy cho nên tất cả cái gì nó cũng không có thiệt, mà không thiệt thì có gì mà chấp? Sở dĩ bình thường sân tăng nói với chư thượng tọa mười phương chư Phật, mười phương thiện tri thức luôn luôn giữ tay, chư thượng tọa luôn luôn nắm tay. Mười phương chư Phật luôn luôn giữ tay là giữ ở chỗ nào? Chư thượng tọa luôn luôn nắm tay lại cái chỗ hội, hội lấy là tốt. Nếu chưa hội được, chớ nói đều phải đồng đến toàn lấy. Chư thượng tọa, người hành trước nhà bên cần phải xét kỹ, phải để hết tinh thần, không nên trông cậy vào trí huệ chút ít qua mất thời đẹp đẽ. Đó, nó chư Phật luôn luôn giữ tay, còn chư thượng tọa luôn luôn nắm tay. Bây giờ mấy chú có nắm tay không? Phật, tại sao Phật giữ tay? Giữ sao? Giữ đưa như biết Phật Di Đà giữ tay chờ mình chìm ở dưới biển, mình lót đưa đầu lên hoặc là đưa tay lên, ngài kéo phải không? Hay là giữ cách nào? À, duỗi tay là buông, còn mình nắm tay là mình nắm chặt, phải không? Nên cái chuyện thật là đơn giản vô kể mà nó biến thành ra cái phức tạp vô kể. Cũng như tôi thường dụ, tôi nói rằng ví như có người xách một cái sách nặng triệu triệu, 30-40 kg đi kè nè đi không muốn nổi, dạo lưng dạo cổ hốc. Vì đi thì kêu sao này, trời ơi nặng quá đi không nổi. Rồi cái kêu vậy đó, thì có người thương quá biểu thôi nặng quá bỏ đi, buông xuống đi. Mà biểu buông không buông, không buông mà cứ kêu trời đi không nổi. Vậy rồi giờ mới chú nghĩ làm sao đây? Nghĩa là nếu sách nặng không buông không nổi, sách không nổi thì buông cái thì khỏe quá rồi. Thì cái người thương xót họ chỉ cần biết học buông đi, phải không? Buông đi thì cái thì nó nhẹ nhàng chứ có gì đâu. Mà nếu buông không chịu buông mà cứ kêu trời, kêu trời sách không nổi, như vậy là sao? Điên đảo cái cỡ nào mấy chú tưởng tượng. Bây giờ cũng vậy, có nhiều người cứ than thưa thầy, con phiền não quá, con chịu không nổi nữa. Thầy dạy con, bây giờ dạy sao? Thôi cái gì anh làm buồn, hay là cái gì nó có mất mát, hay là cái gì